Thấy chưa? Đó không? Chúng sinh cùng nghiệp quả thành tựu đều do tướng không đồng không khác. Đó là chỗ sở nhân của pháp chân hữu vi thế gian. Đó là cái nguyên nhân đó mà sanh ra cái pháp chân hữu vi thế gian đó. Có núi sông đất liền, có chuyện này chuyện nọ, chứ không có cái ông Phạm Thiên Đế Thích gì ông sanh hết á. Ông có quyền, nghĩa là ông hưởng phước hơn mình. Đồng ý là các vị trời nhà Phật nói có trời hết, chứ không phải không. Các vị trời đã hưởng phước hơn mình, nhưng mà nói chuyện là sanh trưởng mình ra, sanh trưởng cái nhà, sanh trưởng núi xìm lầu, cái nào không có đâu. Làm sao ông có đem sanh trưởng được? Ông là có hình thức hay là không hình tướng mà ông sanh trưởng ở đó được? Nếu ông là cái vị không hình tướng, tại sao ông sanh núi? Có khi nào mà giữa hư không sanh con mèo được không? Khoảng khoa học. Còn nói nếu giả sử cái ông Phạm Thiên Đế Thích đó, ông có hình tướng, thì hình tướng nếu cha thì sanh con phải giống nhau chứ, thấy không? Ví dụ như giờ ông cha đầu mắt tay chân, thì bây giờ sanh con đâu không phải có đầu mắt tay chân chứ. Tại sao cái ông Phạm Thiên Đế Thích gì đó nói rằng ông là ông cha chung của nhân loại, ông sanh ra hết, mà con ông thì thôi, đứa là hai chân, đứa là bốn chân, đứa là nhiều chân, đứa không chân như rắn, đứa biết nói, đứa không biết nói, đứa thì sao nước đầy hơn, đứa thì biển kêu là sông, là nghĩ làm sao mà nói sanh nặng hả mình nặng được. Ổng là con, không phải nói nặng ra, cái nặng ra thì ở trong nhà Phật nó nghiệp lực nó phát hiện ra nó cũng vậy đó. Còn cái kia nó sanh, nó sinh ra là mình mới cãi cái chúng sanh đó. Chứ nếu mà nó ở cái đó là do một cái cộng đồng chân lý gì đó, cho nên sau này đó nha, khoa học tiến lên như thế này nè, thì người ta sẽ đổi cái đó lại chút. Ta nói Phạm Thiên Đế Thích cái gì mà Thượng Đế cái gì ở trên hết là chân lý. Nhà hỏi trời lớn không? Đó, nó, tôi hiểu rồi, thì những sợ mất thời giờ đó, vì 5:30 rồi nè. Bây giờ tôi nói thế này nè, vâng đúng đúng đó, cái vấn đề đó nó phải hơi tế nhị và nó hơi chung là, nó thế này nè, trước hết là phải định nghĩa chữ trời với chữ Phật thôi. Phật là gì? Là sáng suốt giác ngộ và giải thoát. Bất cứ ai tới cái mức độ đó là gọi là Phật. Còn trời là gì? Là một cái danh từ tưởng tượng. Tưởng tượng phải không? Chứ bây giờ hỏi trời là không biết là trời ra sao, có đội mũ cánh chuồn hay là trên này có con rồng hay là không, đó là tưởng tượng, một danh từ, một danh từ tưởng tượng. Nhưng mà ở bên nhà, ở bên miền, ở bên Á Đông á, là luôn luôn ta đặt chữ thiên, thiên là trời, thì nó mới lập ra là nào là chín phương trời, mười phương Phật à, cũng hồi xưa đặt ra vậy đó. Rồi có nhiều người nói rằng tại sao mà Phật lớn, tại sao mà trong thế gian này hễ đau chân hay là nhức đầu thì trước hết người ta phải kêu trời đất thôi, chứ không có dám kêu Phật à. Vậy thì bây giờ nó chắc là ông trời ông lớn chứ ông Phật, nghĩa là có nhiều cái nghĩa để mà giải thích. Mình giải thích như thế không có nghĩa là tranh hơn tranh thua làm gì đâu, giải thích để người ta nhận trong cái nghĩa giải thích là như thế này. Tuy nhiên là quý vị học ở trong đạo thì chỉ biết rồi, trời là chỉ tu hành thiện, tưởng nó phước tới mức độ nào đó thôi. Nhưng mà người ta cũng có cái công năng hơn hơn mình quá nhiều đi. Chứ không thể là không, người ta cũng có thiền nữa. Ví dụ như ở trên tứ thiền bát định mà lên tới cái quả vô sắc ở trên nó cũng ngon lành lắm á. Cũng là đứng vào hàng thinh văn dương giác chứ không phải là ngang hàng, chứ không phải thường đâu. Nhưng mà nói tới cái chuyện lớn, chuyện nhỏ thì đâu có phải cái chuyện mà các vị thánh nhân mà người ta so sánh lớn với nhỏ làm chi, so lớn với nhỏ là cái chuyện mình tầm thường mình muốn xứng vậy thôi. Thì bây giờ ví dụ như cái tôi vừa nói đó, ví dụ như nó ở trên thế gian là bất cứ cái chuyện gì đau chân hay đau miệng hay là bị cái là hoạn nạn gì, trước hết là phải kêu trời, phải vậy không? Còn cuối cùng hết mới khẩn giái tới cái gì ở trên Bồ Tát Phật hay gì đó, thì mình nói thí dụ cách nôm na đi, chứ đây không phải nói là dành lớn dành nhỏ đâu nha. Cũng xin lặp đi lặp lại, đừng nên nói tới cái người thứ hai vắng mặt là nói chuyện lớn nhỏ là sanh ra nó buồn phiền, nó phiền não nữa, chân tâm nó không biến hiện cho mấy người đó. Thì cũng như chẳng hạn như bây giờ trong cái chuyện trong thế gian dân chúng ở nè, người đánh lộn đánh lạo nhà cháy chuyện gì thì đầu tiên họ phải kêu cảnh, chính xác, làng xóm ăn trước. Có ai mà dám trong chuyện mà đánh lộn lạo mà dám kêu với ông hoàng đế ở hồi xưa, bây giờ có ai mà dám kêu ông tổng thống ơi không? Có ông một chuyện khác nữa, đó là một chuyện rất thường. Còn cái chuyện nữa là như thế này nè, người ta hỏi còn hỏi như thế này nữa nè, trời là bao la có trước. Giả sử Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra cũng là trong bầu trời, cũng dưới mấy ông trời. Cái đó nó không quá hồn hàm chứ. Bây giờ tôi đơn cử trong một cái làng mình như thế này nè. Các vị bố lão, các vị lớn tuổi, có thể đáng tuổi cô bác hết, nhưng mà trong làng này có một cậu thanh niên sáng suốt, giác ngộ và giải thoát, thấy không? Đi đến trường tỉnh, đi tới trường, lên trên thủ đô học, bây giờ cái vị đó đã đậu bác sĩ, tiến sĩ, bác học rồi. Mình phải đưa những cái thí dụ đó, thấy không? Mặc dầu là, mà khi mà đã có những cái tiến trình bác học như vậy đó, là nhất định là ông ra, ông sẽ giữ ghế thông tổng trưởng, thì bộ trưởng, thông khi thì thủ tướng, có khi thì có thể là một nhà bác học. Mà khi về trở lại cái nhà này nè, trở lại cái xóm này nè, dĩ nhiên là đối với các cụ lớn tuổi á, thì trên cái phương diện tôn ti thượng hạ thì coi như cái tuổi đáng con cháu. Nhưng mà nếu ổng mang một cái sứ mạng, ổng là tổng trưởng bộ nội vụ mà về đây thăm á, các cụ bộ lão dám khinh không? Với một cái tài năng, một cái khả năng, một cái sứ mạng, thấy không? Vì vậy cho nên cái vấn đề đó phải nói tới vấn đề trình độ sáng suốt, giác ngộ, giải thoát, ai hơn ai không hơn, chứ còn không phải như thế gian mà nó ở người lớn hơn người kia, dành lớn hơn cái chuyện không phải vậy. Rồi muốn như vậy đó phải học ở trong Tam Tạng kinh điển 5 năm trở lên rồi mới trả lời ai lớn ai nhỏ ai như thế nào. Cái nói qua thì không ai dám nói, thì phải hiểu chứ, cái đó phải hiểu. Bữa nào luận lại nói thêm, bữa nào học giờ học cho hết bài đấy thì sau giảng bài mới cho ngon lành. Thể của giác thì sáng suốt, thể của ngoan không tức là cái mà mờ tối vọng tròn đó, thì mờ tối. Sáng tối đối đãi nhau khởi niệm vọng động, vì thế mà có ra cái tướng. Sao mà nhiều còn nhiều cái gì nữa? Tướng biến động mới có gió, gọi là phong luân. Bây giờ tới gió đất, nước, gió lửa nè. Biến động đầu tiên nó có sự biến động trước, mới có gió, gọi đó là phong luân. Phong luân dưới này có giải nè, để giữ gìn cả thế giới. Nếu thế giới này mà không có gió chuyển động là thế giới tiêu diệt. Nhớ giùm, do ngoan không có tướng biến động rồi sanh ra cái niệm vọng giác, mới cảm thành chất cứng như là đá, như là đất, như là vàng, vân vân, gọi đó là kim luân, để bảo trì các quốc độ. Mấy cái đó là để bảo trì mỗi nước, mỗi quốc độ. Nước nào cũng phải có đất đá vàng bạc, vàng ngọc. Không có thì nó tiêu tan. Niệm vọng động cảm sanh phong luân, niệm vọng giác cảm sanh kim luân. Phải đọc mấy cái đó, phải đọc đi đọc lại cho rõ. Phong luân và kim luân đối đãi nhau sanh ra tướng lửa, sáng gọi là quả quang. Hiểu chưa? Có tánh biến hóa, bởi vì lửa thì thiên biến dạng hóa, đủ kiểu hết thiên biến dạng hóa. Do kim luân và quả quang đối đãi nhau cảm thành nước, gọi là thủy luân. Do đó, do cái quả quang này đối đãi với nhau cảm thành nước, gọi đó là thủy luân. Trùm khắp mười phương thế giới, quả quang có công năng bốc lên. Nhớ nghe, quả quang có công năng bốc lên, thủy luân có công năng chảy xuống, nước không giờ bốc lên được, ái nhiễm không giờ đi lên được, mà lửa thì nó bốc lên. Đó là nói cái hiện tượng rõ ràng. Hai thứ ấy hợp nhau tạo thành thế giới, chỗ thấp ướt là sông biển, chỗ cao ráo là bình nguyên, giữa và cao nguyên. Vì thế giữa sông biển thường có tia lửa sáng bốc lên. Nhớ vậy nè. Còn giữa bình nguyên và cao nguyên thường có nước chảy. rồi bây giờ đây chẳng hạn như về Diệu Phú ha, đương ngồi hay đương nằm đó ha, rồi Diệu Phú tức là cái tâm chứ sao, nếu mà Diệu Phú không còn cái tâm, không chịu thở, nó đang phải tại trường ha, không chịu thở nữa thì không có ai biết gì được. Nhưng mà trong khi Diệu Phú mà còn thở được nó thấy không, thì nằm như thế này thì lúc bây giờ đã Diệu Phú thấy làm sao, đủ hết trong đó, nào là tiệm thuốc đủ loại hết, thuốc này thuốc kia. Thì cái thí dụ đó nó cũng như cái thí dụ để mà hiểu cái chân tâm mà nó có ra núi sông đất liền. Thì bây giờ nó mới vọng, bây giờ nó vọng. Ở trong cái vọng đó, đây tạm nói thí dụ để hiểu cái kia, thí dụ chứ không phải là đó. Thí dụ như ở trong cái kim bao đó, nhiều khi là Diệu Phú cũng thấy một cái vả núi quá lớn, phải không? Trường Sơn chi Sơn. Đủ hết nước biển này nọ kia khác, thì do cái gì? Là do cái vận động. Nếu mà bây giờ Diệu Phúc thì không có vận động, ngồi coi ngồi thiền đàng hoàng gì thì làm sao mà thấy mấy cái gì đó, ở gì vận động thì cái chân cái vận tâm. Nhưng mà khi mà hãy Diệu Phúc thức dậy một cái rồi á, thì tất cả cái đó là mà bây giờ chỉ còn một cái tánh biết thôi, không nó không có lưu lộ gì cái chuyện hồi nãy giờ đó, nó đủ thứ. Ăn thua gì với cái gì chứ? Cứ hỏi tại sao, như nãy giờ đã giảng hai cái chữ tại sao, khó nói cái chữ tại sao lắm. Cũng như là Diệu Phú ngủ thấy chim bao, cũng thấy núi, cũng sông, cũng đủ thứ chảy lộn chảy giả, tại sao? Bây giờ hỏi tại sao là làm sao Diệu Phú trong khi còn ngủ mà trả lời được? Bây giờ cứ lo cãi với người ta nè, thấy mớ la rùm hết. Ông Trung Văn ông nói làm cái gì mà ngủ dữ lắm á. Ví dụ vậy đó, thì cứ lo mà cãi chứ có biết ổng là cái gì hết đâu, làm sao cãi lại được. Khi mà mê thì nó cãi lại. Rồi. Điều. Điều. Bây giờ là đại mộng nè. Bây giờ phải thức cái đại mộng đại đi để mình thấy. Đó, mày hiểu ngộ nè, chắc là chứng rồi. Mày ngộ rồi, coi bộ được á. Rồi. Rồi ha. Bây giờ tới chỗ nào rồi? Nước. Sức nước kém hơn sức lửa nên hay kết thành núi cao, nhớ nghe. Sức nước kém hơn sức lửa nên hay kết thành núi cao, do đó khi đập đá núi thì có lửa, thấy chưa? Nấu đá núi thì có nước, nấu cho. Sức đất kém hơn sức nước nên đất bị nước rút cảm thành cỏ cây, vì thế rừng nhờ đất và nước mà tạo thành rừng, thấy không? Đá không tạo thành rừng được. Đó. Hễ đốt thì thành đất, dồn ép thì thành nước. Nguyện vọng tâm phát ra các vọng tướng, nguyên vọng tâm phát ra các vọng tướng. Các vọng tướng giao cảm nhau làm nòi giống. Đó, vọng tướng, vọng tâm giao cảm thành nòi giống, chính vì nhân duyên ý ấy sanh ra thành thế giới, thành thế giới trụ, thế giới hoại, rồi thế giới không luân chuyển tiếp nối mãi không dứt, thế nên gọi là thế giới tương tục. Đó, liên tục. Rồi bây giờ có bài thơ trả lời nghi vấn phu lâu, chân tâm sáng suốt bốn châu hiện hành. Bốn châu Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Tây Ngưu Quán Châu và Bắc Câu Liên Châu, là do vọng tưởng tạo thành, cũng như người thức bỗng sanh mê mờ, đây là ngủ á. Ta bà thế giới bây giờ thâu thấy ta bà thế giới hết. Lúc bây giờ vọng tưởng sanh khởi, đâu ngờ đảo điên. Có ai biết cái đó là đảo điên đâu, cái đó cứ cho là thiệt. Tuy là vọng tưởng, khi thức dậy mình mới biết thiệt. Đất nước gió lửa thường xuyên, hư không thế giới liên miên thăng trầm, thấy không? Cứ thành trụ vậy, không có liên miên, mình bị trong cái xe luân hồi đó. Gió vàng gió du vàng xanh gốc chân tâm càng khôn mờ mịt, phong lâm duy trì, tức là phong luân á, nhờ cái phong luân nó mới duy trì. Ngọc vàng cứng chắc son si, coi chừng nè, người nào son si nhiều không biết à. Giữ gìn pháp giới cố ghi nghiệp trần, cứ cố ghi nghĩa là ghi nhớ, duy trì cái nghiệp trần hoài đó. Lửa nước hai thứ khác phần, cần tính nóng nước cần ái, lửa cần tính nóng nước cần ái ăn, thấy không? Lửa thì cần tính nóng nó phát lên, còn nước thì cần ái ăn. Đó, cái này cứ suy nghĩ là hiểu rồi, nó không có đâu. Đảo cồn núi biển khó phân, tình thương thì ít, tánh sân lại nhiều, nó khổ vậy. Người tình thương ít lắm mà suốt ngày là lo cứ sân si ấy. Cỏ cây sinh trưởng đủ điều, vọng tâm cố chấp sáng chiều đổi thay.
Dạ, cũng tiếp tục về nghiệp quả tương tục. Ba cái phần quan trọng nhất đó là nghiệp quả gì trước nè, thế giới tương tục là một nè ha, rồi nó tới chúng sanh tương tục là hai, ba là nghiệp quả tương tục. Bữa nay giảng tới nghiệp quả tương tục, bữa trước đó là nói thế giới tương tục, chúng sanh tương tục. Vì ba cái điểm này nó quá quan trọng đi, cho nên tôi phải cố gắng lặp đi lặp lại để cho quý vị thấy rõ cái tầm quan trọng đó. Thường thường thì tất cả mọi người ai cũng có cái quan niệm, nếu không có học giáo lý á thì ai cũng có điều quan niệm là có lẽ nhân sinh thế giới do một vị mà thiên liêng cao cả, ai cũng có cái niệm đó hết á. Khi mà học cái giáo lý mà học kỹ lưỡng đi sâu vào thì nó thấy như thế nào, thì sẽ ra các bộ kinh thì có chỉ thành được cái dạng hết, nhưng mà không có được rõ như bộ kinh như thế này. Vì sao? Vì bộ kinh này là những chỉ cái chân tâm của mỗi người chúng ta, mình chỉ hiểu được chân tâm thì đương nhiên phải chỉ hiểu như sự hành nó thôi, hoặc là tự hiểu hoặc là biết rõ chỉ tổ và mình được thật như thế biết là bởi vì mình chưa có chứng ngộ thì tôi khó biết cái cảnh chứng ngộ. Người chưa thức giấc chim bao thiệt khó mà thoát ly cái cảnh còn đương chim bao. Tuy nhiên Phật cũng hết lòng để mà chỉ cho, chẳng những lúc đó ngài A Nan hay trong pháp hội mà nhận đến bây giờ. Do đó cho nên ba cái điểm rất là quan trọng mà mấy bữa trước quý vị đã có nghe qua sơ sơ rồi đó. Tôi thấy rằng những cái điểm này mà giảng đi là làm để cho mỗi người đều nhớ kỹ. Một á, cái điểm quan trọng mà Đức Phật cũng chỉ cho ngài Phú Lâu Na, chỉ cho ngài A Nan á, là thế giới tương tục. Thế giới tương tục, thấy chưa, là một. Cái gì nữa này, nãy tôi mới nhắc, nãy đó nhờ nhắc lại giùm đi hả, chúng sinh tương tục. Chúng sinh tương tục, cái chữ tương tục nó quan trọng lắm. Tương tục nghĩa là nó tiếp nối, nó lục đục. Ba là nghiệp quả tương tục. Nghiệp quả tương tục. Nghiệp quả tương tục. Thì hai cái phần này đã giảng tuần trước rồi. Bây giờ tới bữa nay là giảng cái nghiệp quả tương tục. Sau trong cái bài hôm nay á, cái đoạn đầu là nói về nghiệp quả tương tục. Mà nói tới nghiệp quả tương tục tất nhiên là chỉ cho cái sự liên truyền tiếp nối từ xưa cho tới bây giờ. Rồi bây giờ đây mình vẫn tương tục để mà tạo thêm nữa, nếu mình không chọn đứng thì nó sẽ tương tục mãi 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 mãi. Cho nên nôm na người ta gọi là cái bánh xe luân hồi. Mình nằm ở trong cái bánh xe luân hồi nó quay mãi mà mình không biết lối ra, không biết lối thoát được.
mà cũng là điều quan trọng nếu quý vị nghe cho thiệt kỹ, hiểu cho thiệt rõ, để mà trình bày tỉ mỉ lại cho những người bạn Tây Phương. Những người bạn Tây Phương không bao giờ họ nghe hay là hiểu được những cái chuyện này. Suốt một cuộc đời sống trên trần gian này là luôn luôn họ phó thác cho một vị Thượng Đế, hay là một vị Phạm Thiên, hay là một đấng Chúa Trời. Đó, đóng gì thiêng liêng đó không biết, nghĩa là cứ làm cái gì làm, nhưng mà phó thác. Ngược lại đạo Phật không phải như vậy. Đức Phật nói rằng đời ta do ta định đoạt, dĩ nhiên là chúng ta phải kính các bậc trên. Đừng nói gì tới nghĩa là các cái bậc mà thượng trên kêu là quá cao, ngay cả những ông bà tổ tiên chúng ta cũng phải kính nữa. Cho nên để cho quý Phật tử rõ, chư thiên trong nhà Phật nói rõ ràng, chia ra từng cõi trời, cõi trời, cõi trời, cõi trời, tức tam thập tam thiên, chứ không phải là một ông trời Thích Đề Hoàng Nhân, một cái vị đó gọi là để mà làm chúa tể, mà chia ra tức tam thập tam thiên. Nói như thế để biết rằng đạo Phật không có phủ nhận cái vấn đề các cõi trời. Phải nói cho rõ. Chứ nhiều khi người ta hỏi tại sao có nhiều người Pháp, có nhiều người ngoại quốc, người ta hỏi, ta nói sao đạo Phật không có tin trời, hay là không có nói tới trời, mà nói cái gì cũng cứ cạt ma tức là nghiệp đó, karma đó. Thì quý vị phải cắt nghĩa cho người ta, ít nhất mình phải cắt nghĩa, muốn trả ơn cho Phật là phải làm việc đó. Bởi vì Đức Phật ra đời mục đích có nhiêu đó thôi. Mà hiện bây giờ mình người Đông Phương, mình theo đạo Phật từ tổ tiên tới bây giờ, ông bà cha mẹ tới bây giờ, mà không đem một cái chuyện nhỏ nhỏ đó mà nói giúp cho người Tây Phương được, là mình thấy mình hổ với chừng nào, thấy không? Mà mình có thầy, có tổ, có Phật, có Pháp, có tam tạng kinh điển còn chứa đầy hết mẫu chùa. Bây giờ chỉ chịu khó là học. Mà chính cái đó là cái quan trọng nhất á. Là bởi vì sao? Bởi vì không có đạo nào, không có lý thuyết nào qua chân lý được. Đó. Cho nên trình bày mẫu cái gì, mẫu cái gì, mẫu cái gì, nó phải dựa theo chân lý. Mà họ nói tới chân lý tức là nói tới sự thật. Mà sự thật thì nó muôn đời. Nên trong đạo Phật luôn luôn nhắc người theo đạo Phật là phải tìm chân lý, tất nhiên là tìm sự thật. Đạo Phật là một đạo như thật. Thành thử ra đã là sống trong một cái đạo như thật thì không có cái gì đáng ngại hết. Là bởi vì sao? Những cái phương tiện thuyết giáo của Đức Phật dĩ nhiên là ở trong 40 mấy năm trường đó. Hầu hết trong đó trên nửa cái quãng đời thuyết giáo của Đức Phật á, là Đức Phật đã thuyết về phương tiện trong việc. Mà nói tới phương tiện tất nhiên là chưa phải nói đúng sự thật, còn phương tiện dắt dẫn. Bởi vì sao mà Đức Phật lại không có nói thẳng? Nói thẳng nghe không nổi. Đầu tiên mới thành đạo á, ở trong sử đã có ghi á, là thiệt là đầu tiên là Ngài nói Hoa Nghiêm á, là muốn chỉ cái mục đích của sự thật đó. Nghĩa là chỉ rõ cái chân lý, nhưng mà chúng sanh nghe không hiểu, không biết Phật nói cái gì, cho nên người ta buồn chán rồi bỏ thấu tịch hết, bỏ tiệc, nghĩa là tiệc giảng mà bỏ ra đi hết tới 5,000 người. Do đó cho nên Đức Phật Ngài muốn nhập Niết Bàn. Ngài nói bây giờ mà mình đã tìm ra được cái chân lý, tìm ra được cái sự thật, mà bây giờ mình nói mà nếu mà chúng sanh không có chấp nhận cái đó thì hỏi làm cái gì? Ngài muốn nhập Niết Bàn liền. Rồi chính chư Phạm Thiên Đế Thích nó mới xuống bạch với Đức Phật, bởi vì chúng sanh trình độ còn kém quá đi, thì thôi Ngài cũng phải từ bi hỷ xả. Do đó cho nên Ngài thuyết lại từ Tứ Diệu Đế. Mà nói Tứ Diệu Đế tất nhiên là nói trọn cả A Hàm 12 năm luân phiên mà Ngài và 1250 đệ tử, nghĩa là đi liên tục để mà nói, toàn là nói cái đó kêu là quyền giáo, phương tiện nói thôi. Rồi dắt dẫn lần lần lần, dĩ nhiên cũng có người
Nhất Văn Thiên Ngộ Cống cũng có nhiều người nghe hoài mà không ngộ được, nó đủ hạng người trong đó hết á. Nhưng mà Ngài phải độ cho chúng sanh nào kêu là có thân duyên, thân nhân duyên. Còn những chúng sanh nào mà sơ nhân duyên á, thì gieo hạt giống lành. Còn có những chúng sanh mà chỉ nghe qua thôi, thì cái đó gọi là mất cái phương tiện để mà độ. Để cho các đời sau, các kêu là thời gian sau á, sẽ có các vị Bồ Tát, các vị Tổ sư kêu là thị hiện hoặc là ra đời để mà độ. Chứ một mình Đức Phật thì cái thời gian kêu là quá độ của Ngài nó hữu hạn. Do đó mà đầu tiên thì Ngài cũng muốn chỉ thẳng, nói một cách dễ hiểu vậy đó, nhưng mà chúng sanh hiểu không nổi. Do đó cho nên phải phương tiện. Thì cái phần thế giới tương tục, thế giới tương tục, như quý vị đã hiểu, chúng sanh tương tục, quý vị cũng đã hiểu, nghiệp quả tương tục. Do ba cái câu này mà tóm lại có một cái câu ở trong kinh, rồi để mà giải thích ba cái chuyện này phải đi từng, kêu là đi, nó có sự liên quan với nhau mà đi từng bước từng bước. Cái câu thứ nhất á, vọng sanh tứ đại bao pháp giới, tôi viết bằng tiếng Việt để cho quý vị. Vọng sanh ha, vọng sanh tứ đại bao pháp giới, bao pháp à, chứ không phải thế giới đâu à, bao pháp giới. Rồi nè, câu thứ hai là gì nữa nè, nhớ không? Có ai nhớ không? Câu thứ hai gì nào, nghe pháp 5-6 năm nay đâu, nói dùng câu thứ hai coi. Nè, vọng sanh tứ đại bao pháp giới. Cái gì nữa? Mà Diệu Vương hồi đó 8 năm rồi, 8 năm trường. Kể nói gì đâu biết, nó cũng trúng nhờ Phật độ. Câu thứ hai, chung kết sanh linh thành liên đới. Chung kết, chung kết sanh linh, sanh linh thành liên đới, thành liên đới. Chữ liên đới cũng phải cố gắng hiểu nghe không? Chứ không phải nhớ liên đới phụ nữ ở Việt Nam ở lúc nào đó đâu nghe không? Chúng tôi sẽ giảng. Cái chữ liên đới đó nó giống cái chữ tương tục này nè. Chứ không phải liên đới phụ nữ cái trào trước đâu, nhớ ngồi đây đâu cứ. Phải nhớ cái này chứ đừng có nhớ liên đới trước đây 16-17 năm gì trước đó. Tham sân nghiệp quả tương tục hiện. Tham sân nghiệp quả, tham sân nghiệp quả, nghiệp quả tương tục hiện, tương tục hiện. Còn câu chót nè, ai giúp dùng câu chót nữa thì ngon lành nè. Được không? Nhớ không? Những chánh rồi, bữa trước hỏi rồi lăn xăng hết mà. Câu thứ tư. Câu thứ tư là ngộ thể chân tâm đạt bất thối. Ngộ thể, ngộ thể chân tâm, chân tâm đạt bất thối, đạt bất thôi. Rồi dĩ nhiên là còn nữa hai cái chữ chân tâm nè. Bốn cái câu này là nó liên quan với lại cái bài kệ này, nó liên quan với cái phần này nhiều lắm. Dĩ nhiên là bài kệ này nằm ở trong kinh Viên Giác chứ không phải kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà nó rất giống. Do đó cho nên tôi mới trích ra để cho quý vị thấy. Giảng rồi hãy hiểu cái này rồi, bởi vì mình hiểu này sơ sơ rồi, hiểu thêm cái này qua chút nữa rồi để trở lại hiểu cái này, rồi học tập bài. Giảng như vậy đó nghĩa là từng lớp cặn kẽ vậy đó, mà không có thâm nhập kinh tạng thì sao cũng chịu à. Thì trí huệ không bao giờ như hái được, nhiều lắm là như cái sông mà thôi. Tính sao nó tính. Chứ thường thường hãy thâm nhập kinh tạng thì trí huệ nó được như hái tổng hoài đó, mà không có thâm nhập thì chịu à. Trí huệ nhiều lắm là nhiều khi là như một cái gì đó, ao nhỏ cũng không nữa. gạch nhỏ đó. Thì đây nè, nói tới cái câu đầu á, vọng sanh tứ đại bao pháp giới. Nhớ tôi sẽ lặp lại một lần nữa để quý vị phân biệt cho rõ, cái chữ pháp giới nó khác với cái chữ thế giới. Thế giới á, là năm châu bốn biển mà Bình Dương ở đây là một thế giới, thấy không? Mà pháp giới đây là khắp cả bốn châu thiên hạ, mà nhiều khi Đức Phật còn giảng tới các cõi trời nữa, lục dục thiên nè, rồi mới tới sắc giới thiên, vô sắc giới thiên nữa. Pháp giới là nói nó bao trùm hết, tôi gọi là pháp giới, nhớ không? Còn thế giới là chỉ cái hạn cuộc mình đương ở trong thế giới ta bà, do đó mà mới chia ra pháp giới có bốn châu thiên hạ, mình ở đây chỉ là ở trong. Hay là có bộ châu đó không? Năm tiệm ha, thiện. Người thì nói thiện, người thì nói tiệm, người thì nói. Nguyên cái chữ phạn kêu là, cho nên ở đâu nó này nè, Jambudipa, tới cái chữ phạn á, Jambudipa. Cái không biết làm sao hay dịch là Nam Thiệm Bộ Châu, ngộ vậy đó. Hay là người ta cũng còn dịch một chữ nữa đó, bởi vì nhà nhiều nhà dịch họ dịch âm đó, không họ dịch cái giọng ra thôi đó, kêu là Nam Diêm Phù Đề. Nam Diêm Phù Đề cũng là một châu của chúng ta ở đây, mà Nam Thiệm, hai cái đó giống nhau, hai cái nhà dịch chỉ là hai cái lối dịch thôi. Nó từ ở trong cái chữ Jambudipa. Jambudipa tức là cái thế giới năm châu bốn biển, mà gọi là Á châu, Âu châu, Úc châu, Phi châu, Mỹ châu đây. Đó là chỉ mới có một cái thế giới loài người của mình ở thôi, còn ngoài ra còn ba châu thiên hạ nữa, tức là ai nhớ nè, Bắc Câu Lư Châu nè, Đông Thắng Thần Châu nè, Tây Ngưu Quán Châu. Bốn mấy cái chữ đó toàn là dịch chữ phạn ra hết á, thành ra quý vị đọc nhiều khi không hiểu cái gì. Nhưng mà nó thế này nè, ba châu khác á thì cũng có thế giới như mình, giống như mình ở, chứ không phải như là các cõi trời ở trên. Các cõi trời ở trên á, do đó cho nên thiệt ra mình tu hành chưa có đắc thần thông, chưa có quả nhãn đó thì chưa được. Chứ khi mà mình được thần thông hay là tu có quả nhãn rồi á, thì đi nội bốn châu thiên hạ này cũng ngon lành, thấy không? Hiện bây giờ thì quý vị có thể đi ở trong Nam Thiệm Bộ Châu được, có tiền là đi được chứ khỏi tu, khỏi cần thần thông, thấy không? Nhưng mà qua mấy cái châu khác là phải có thần thông, mà không có thần thông đi không được. Trừ khi nào á, có một cái châu mà dễ đi nhất, tức là châu cái dễ đi nhất đó là châu châu Âu là đây rồi, còn gì nữa mà châu Âu. Cái châu mà dễ đi nhất đó là Bắc Câu Lư Châu. Ai mà sân si ái ố nhiều á, rồi à, nó đưa qua bên đó à, hả, đúng không? Atula đó đó, ai mà cứ la hoài thì đi tới đó à, tức là sân si ái ố đó, cứ la hoài đó thì sẽ chết, sẽ khỏi cần cầu nguyện nữa, là nó sẽ đưa về đó để mà la, kêu là cái cõi đó hầu hết là Atula. Nhưng mà cõi đó tại sao cũng điều tốt là thế này nè, cái người ở đó cũng không, cái người mà sanh về đó, trước khi sanh về đó cũng tu thiện, cũng làm phước, nhưng mà chỉ có cái tánh quá sân si, sân mà si nữa, nó làm cái gì làm rồi lửa giận đốt lên tiêu hết, rồi thành ra cái thần thức đó sau khi chết rồi là nhất định sẽ sanh về Bắc Câu Lư Châu, cái châu đó là dễ sanh nhất. Còn như Tây Ngưu Quán Châu, Đông Thắng Thần Châu là phải tu. Các cái cảnh đó cũng là tốt, cũng tốt lắm, nghĩa là cũng như cõi mình, nhưng mà cũng có nhiều cái đặc biệt. Chỉ có cái cảnh Bắc Câu Lư Châu họ chiến đấu suốt chỗ đó là chỗ gọi là giết chóc lẫn nhau, trong cái lửa giận mà giết chóc lẫn nhau. Do đó cho nên những cái người mà sanh về ở đây á, mà giận dữ nhiều, nóng bức nhiều á, là cái hột giống Bắc Cư Lâu trên cư châu qua đó, mang ở bển qua đó. Chứ người mà hiền lương đồ thì ít lắm đó. Thì đây để cho quý vị thấy rằng vọng sanh tứ đại bao pháp giới, chữ pháp giới nãy giờ tôi đã giải thích rõ ràng rồi đó. Vọng sanh đây tức là gì? Tức là từ nơi một cái chân, mình đã học trong kinh Lăng Nghiêm rồi đó, từ cái chân tức là gì? Một cái sáng suốt. Rồi bỗng nhiên vì còn cái nhiễm ở trong đó, bởi vì ở trong chân tâm của mỗi người nó có một cái phần nhiễm và phần tịnh. Thường thường tôi đã giảng đó, người nào mà được cái phần tịnh nó cứ lóng phần nhiễm hoài, tu tức là tập, là cho nó lóng hết cái phần nhiễm á, thì đó là cứ là hoàn toàn giác ngộ, thì chân tâm lúc bây giờ hiện. Trái lại nếu mà người nào không khéo thì từ ai cũng có cái phần nhiễm phần tịnh hết á, nhưng mà khi trở thành chúng sanh hay là ở trong tam đồ á, thì cái phần nhiễm nó quá nhiều, nghĩa là phần nhiễm nó cứ lấn phần tịnh, nó lấn hoài, cái phần tịnh coi chỉ là nó chỉ ẩn hết, mà nhiễm coi là nó đi rất là coi như là chu biến. Do đó cho nên trở thành hoàn toàn mê lầm. Vì thế cho nên khi vì cái phần nhiễm phần tịnh, cũng như tôi thí dụ nói pháp đâu thí dụ đó, cho nên Phật thường thường nói trong kinh Pháp Cú thí dụ đó, dễ hiểu lắm. Nếu chúng ta hiện sống đây nè, ai cũng có hai phần hết chứ, một phần tỉnh và một phần mê, hay là nói cách dễ hiểu nữa là một phần thức và một phần ngủ. Làm sao trong khi ngồi thiền, từ ngày này qua ngày kia kêu là ở trong đó nó có cái giấc ngủ yên ở trong đó rồi, nhưng mà không phải là ngủ như cái kiểu mình ngủ, hai cái khác nhau. Cái đó nghĩa là cứ tu thiền lâu rồi có một cái sự kinh nghiệm rồi quý vị sẽ thấy cái điểm đó, chứ bây giờ cũng khó nói. Bởi vì mình có cái, còn có cái thức và cái ngủ. Do đó cho nên khi nào hễ mà thức hơi nhiều một chút á, thì nó quá sanh ra ngủ, mệt, ngủ. Thì cái ngủ đó người tạm thí dụ cho là mê đó. Còn nếu mà mình chịu khó thiền diệt vi thực pháp hỷ sung mãn, ngồi thiền suốt ngày đêm, cho nên bên Mỹ bây giờ có một cái phái, người Mỹ có, người Trung Hoa có, người ngoại quốc có, họ tu á, họ không có nằm, không có ngủ, mà họ chỉ ngồi thiền. Ngủ cũng trong giấc thiền mà tất cả gì là nghĩa là họ coi như là không có cái giấc ngủ như người thường. Có nó bây giờ họ tập, họ đương tập. Không biết thành hay không, đó là việc chuyện khác nữa. Thì nói thí dụ để đó, để cho quý vị biết rằng khi mà vì mình còn có hai phần trong đó, thức ngủ lẫn lộn. Do đó mà khi nào hãy mà muốn ngủ là đương nhiên cái thức nó phải gì? Nó phải giảm bớt. Hãy ngủ tức là mê. Cái vấn đề đó là nó rõ, làm sao mà biết được sự thực được. Đây là nói thí dụ để hiểu cái phần chơn với vọng. Nè, chơn vọng nè. Chơn vọng nó giống như thức với ngủ. Rồi trong khi đó, quý vị thấy nếu mà chúng ta tập được, bởi vì ngủ là gì? Bây giờ mình phải định nghĩa chữ ngủ nè. Ngủ là nghỉ. Nghĩa vậy tập chứ không. Thì nghỉ bây giờ cũng ngầu nghỉ đó, chứ cái ai bắt khuyên giác gì đâu. Không, cũng không phải tĩnh tâm đâu. Ngủ nó có mộng trung ý thức rộng á. Định nghĩa nổi chữ ngủ mà định không xong, kẻ thì nói nghỉ, người thì nói mê, thì cái danh từ tổng quát đúng rồi. Nhưng mà phải hiểu cái đó. Tại sao mình cũng mắc tai mũi lưỡi đó? Thấy không? Cũng mắc tai mũi lưỡi đó. Mà hễ mình di động qua lại thì thấy con người nó khác. Mà cũng cái mắt tai mũi lưỡi đó, chỉ nhắm mắt lại, chỉ nằm một chỗ, thấy không, thì lại gọi con người là khỏe. Người mà không nghĩ, không có nằm ngủ nhắm mắt như thế thì con người đó mệt, là tại vì mình mang hai cái vòng này, cái gốc của nó. Bây giờ người ta định nghĩa cái chữ ngủ của Phật Pháp, mà đây là nói trong Phật Pháp, mà định nghĩa cái chữ ngủ là gì? Ngủ là không cho sáu giác quan nó làm việc, thấy không? Bởi vì thức là gì? Thức là năm giác quan với ý thức nó làm việc liên tục, chừng nó thôi chứ không cái gì hết đó. Mà hỏi nó làm việc, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý phân biệt đó. Mà vì như thế mà nó quay cuồng, nó mệt, thấy không? Còn bây giờ đây á, ngủ là gì? Tất nhiên là không cho sáu giác quan đó nó làm việc nữa, chỉ có mộng trung ý thức. Đây là nói cái chuyện, cái định nghĩa, chứ không phải là nói thí dụ đâu. Bởi vì cái thí dụ để mà hiểu trong Pháp, Phật Pháp nó khác. Còn cái này là nói thực tế để quý vị thấy. Thì khi mà mình ngủ chiêm bao, thấy chiêm bao, ngủ có chiêm bao, là vì cái kêu là mộng trung ý thức. Những cái lạc tạ ảnh tử, cái lúc còn thức, cái lúc mình còn hoạt động, nó rơi rớt vào trong ý thức. Cho nên trong lúc đó, cái ý thức nó làm việc trong lúc ngủ. Dầu cho ý thức có thấy chiêm bao đi nữa, thấy không? Thì con người vẫn khỏe. Tuy là mệt với cái sự chiêm bao, để mà khi thấy cảnh tốt, khi thấy cảnh xấu, khi thấy cảnh đẹp, khi thấy cảnh tệ, là cái đó là do cái cảnh. Nhưng mà người vẫn thức giấc vậy là vẫn khỏe. Còn người nếu mà thức trường như vậy đó thì là mệt. Là bởi vì sao? Bởi vì mình còn đương trong vòng kêu là thức và ngủ nó lẫn lộn. Người ngồi thiền, bây giờ trở lại người ngồi thiền, các vị thiền sinh, trong khi ngồi thiền mà chánh đúng á, nghĩa là chánh đúng á, kiết già phu tọa đương nguyện chúng sanh nè, đâu đó đúng rồi mình ngồi á, từ giờ này qua giờ kia qua giờ nọ, những cái năm đầu mình dẹp làm sao cho nó đừng tê chân, làm sao cho nó điều hòa cơ thể một cách ngon lành rồi, thì lúc bây giờ ngồi thiền ở trong đó có cái nghĩa tịnh, có cái nghĩa ngủ rồi trong đó. Thấy không? Lúc bây giờ ý thức không phải làm việc cho ý thức nữa, mà bắt cái A Lại Gia Thức nó sinh động. Mà A Lại Gia Thức phần nhiều là cái thuần túy của chân. Nó vọng là tại đời này, đời trước mình bỏ những cái gì vô cho thiệt nguyên, nó là chân nhiều. Còn cái ý thức, cái mạt na thức cho đến năm thức trước á, thì cái đó là cái ngọn, cái nhánh của cái sự mê. Nó toàn mê trong cái nhánh ngọn đó. Biết rằng nó từ cái gốc của cái A Lại Da, nhưng mà khi mà nó có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức rồi á, thì đó là cái nhánh của cái mạt na, à, cái A Lại Da. Mà cái A Lại Da là chủ nhân ông. Còn sáu anh kia là cái nhánh, cái chi nhánh của chủ nhân ông đó. Mà cái chi nhánh tất nhiên là vọng. Phải rõ, rõ từng chút một chút như đó. Vì thế cho nên từ cái chân đó mà bỗng nhiên sinh ra vọng. Nói cái chữ bỗng nhiên thì nó cũng quá lẻ đi. Nó đều có một cái gì đó mà nó sanh ra vọng, tức cái đó thiệt là khó mà giải thích sự ghê lắm. Cũng như bây giờ đương thức nằm coi quyển sách ngon lành, thấy không, mà bỗng nhiên nó rớt cái quyển sách xuống, nhắm mắt ngủ rồi ngáy rồi mớ hồi nào không hay, thì bây giờ hỏi chứ cái tự nhiên cái thức như vậy đó mà tại sao nó vọng động kiểu gì mà lại nó ngủ không có nói ra gì hết trơn á, cái đó giải thích không được, phải vậy không? Không giải thích được, không có cách gì mà giải thích, không có cái sách vở nào mà giải thích được nó, trừ khi nào mình ngộ rồi, mình nghiệm xét, à nó như vậy. Có thể ngồi thiền lâu, có thể tu lâu, người ta kinh nghiệm, ta nghiệm xét, người ta cũng biết. nhưng mà cái biết đó khó đem ra nói lắm. Cũng như trong sách có cái câu kêu là như nhân ấm thủy lãnh noãn tự tri, như cái người uống nước lạnh với nóng thì đương sự uống đương sự biết thôi. Bây giờ nói ra nó không trúng. Thí dụ bây giờ tôi uống nước mà tôi nói rằng cái nước nó nóng, nó giống như nóng mùa hè Ấn Độ đó. Hay là nói cái nóng đó nó nóng kỳ lắm, không có cái gì mà cái người thứ nhì thứ ba ngầu nghe mà ý thức được hết á. Cái người thứ nhì thứ ba muốn thiệt sự biết cái nóng cái kiểu gì á thì đương nhiên phải liền theo đó uống. Sự tu chứng cũng giống vậy đó thôi à. Nói được, ví dụ như đây Đức Phật cũng giải thích cho mình là tìm đủ cách để giải thích, nhưng mà sự thật mình hiểu qua lý thuyết, mình hiểu qua kinh kệ, chứ sự thật chính của mình á là phải lo hành, tất nhiên là phải là tu tập, không có nói lâu thôi được. Thì từ cái vọng đó cho nên mới sanh ra cái gì? Đầu tiên hết là sanh ra tứ đại. Bữa trước quý vị học mà tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa là thế giới. Cho nên ở đây mới gọi là thế giới tương tục. Thì cái câu đầu này nó giống nhau. Thấy không? Thế giới cái gì? Thế giới thành lập mà hiện bên đây chúng ta ở đây á, hiện bây giờ đây trên cái thế giới, nói tốt, nói hẹp lại là thế giới mình đang ở đi. Thì chính là do bốn cái chất này nó mới duy trì thế giới nè. Đất, nước, gió, lửa. Ở trong mỗi cái nào nó cũng có bốn cái chất này hết á. Từ một cái bình nhỏ, từ một cái bàn, từ con người, từ cái gì nó cũng cấu tạo nó bốn chất này. Thì bữa trước đã nghe qua rồi đó. Đầu tiên là cái phong luân, tức là phong đại, nó mới duy trì được thế giới. Rồi từ đó nó mới có ra kêu là thủy đại quả đại. Mặc dầu là gì? Mặc dầu là nó tương khắc với nhau, mình thấy nước với lửa như nó tương khắc, nhưng mà không thể không có được. Trong con người chúng ta cũng vậy, cũng có thủy đại và hỏa đại, coi như nó tương khắc với nhau vậy, nhưng mà không có nó duy không thì không có duy trì cái thân này được, phải có nó. Rồi ba cái đó nó ở